Vượt qua trở ngại.
Linda Cuss là giảng sư về thiền, hướng dẫn việc tu thiền ở Green Gulch Farm ở California. Bà tu theo dòng thiền của thiền sư Shinryu Suzuki. Khi tôi bắt đầu tu tập khoảng 28 năm về trước, tôi đang ở trong trạng thái trầm uất đau đớn, tưởng như không có gì cứu được tôi. Có lúc tôi đứng trước cánh cổng mạ vàng chạm trổ công phu của Ghiberti. Chú thích của người dịch: Ghiberti Lorenzo, nhà điêu khắc nổi tiếng của Ý. Ở Florence, được gọi đó là The Gates of Heaven, cổng thiên đàng. Trong các lớp học về mỹ thuật, tôi đã được nghe nhiều về chúng, đã mơ ước được nhìn thấy tận mắt. Vậy mà giờ chúng đang ở trước mắt tôi nhưng hoàn toàn không gây được cảm xúc gì trong tôi. Tôi nhớ đã tự trách mình. Ngốc quá, đây là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, hãy quan sát, hãy ngắm nhìn. Nhưng không chỉ có cái đầu của tôi đóng băng, mà cả con người tôi dường như cũng tê dại. Đã có lúc trong cuộc sống tôi phải sống như một tảng băng để tự cứu lấy mình. Tôi quyết định khiến các cảm giác tôi đông lạnh trước những nỗi đau khổ của mình. Tôi sụp đổ tinh thần là do phản ứng của gia đình khi biết tôi mang thai vào năm đầu tiên bước chân vào đại học. Đó là năm 1966 và đó là một tấn thảm kịch cho cả tôi và gia đình tôi. Tôi tự dặn tắt mọi cảm giác để không còn ai có thể làm cho tôi đau đớn thêm. Tôi không khóc nữa trước mặt những người thân của tôi. Chính sự chuyển đổi trong cơ thể tôi một cách bí mật và nhục nhã làm tôi đau đớn. Không còn cài được váy, chiếc quần trượt tuyết của tôi phục rách khi tôi khom người và sự nôn ói. Không còn gì là tốt đẹp nữa. Thế giới không còn là chỗ dung thân an toàn, một mái nhà cho tôi nữa. Và thân thể xinh đẹp của tôi cũng biến mất. Cái thân thể đã từng được người thân của tôi thương yêu dỗ về, giờ lại là mục tiêu của sự chê bai ghét bỏ. Mẹ dẫn tôi đi mua đồ mặc bầu ở tận New York, thật xa các cửa hàng quen thuộc ở thành phố tôi ở, lẩn tránh một sự gặp gỡ tình cờ nào đó với những người quen biết. Rồi tôi được gửi đến một nơi rất xa, qua bao miền đất nước, đến tá túc với một cặp vợ chồng chịu chứa chấp những cô gái Do Thái chữa hoang. Mẹ tôi ra về sau khi đã nhìn lướt qua ngôi nhà nơi tôi sẽ ở trong 6 tháng. Vậy là tôi chỉ có một mình nơi xa lạ này. Mẹ không kể gì với tôi về kinh nghiệm sinh nở của bà. Mặc bao khó khăn, mỗi tháng tôi càng cảm thấy gắn bó sâu đậm hơn với đứa con trong bụng mình. Khi nó bắt đầu máy mó, tôi cảm thấy hạnh phúc bừng lên như một ngọn lửa trong cái lạnh của khổ đau. Tôi tự chuẩn bị bằng cách đọc sách. Có một thư viện nhỏ gần nhà, và mỗi tuần vài chuyến tôi lại đến đó mượn hàng đống sách về sinh sản. 5 ngày sau khi sinh, người ta mang con tôi đi cho. Ngay buổi tối tôi trở về gia đình, không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Tôi trở về nhà sau khi sinh con và bị tước đi quyền làm mẹ. Nhưng câu đầu tiên cha mẹ tôi nói là: "Con định chọn môn gì trong khóa tới?" Tôi trở lại học đường, nhưng cảm thấy mình già dặn so với các bạn gái quanh tôi. Cơ thể tôi đã đổi thay. Tôi đã có những vết rạn nứt. Ở tuổi mới lớn đó, lần đầu tiên tôi biết về tính cách vô thường của thân. Trong tình trạng đó, tôi được biết về thiền. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn những người thầy đã dạy cho tôi biết pháp. Sự tu tập đối với tôi như một sự tỉnh thức. Chánh niệm là tỉnh thức. Như một người đã ngủ quên, tôi được lay dậy, được chỉ đường để tỉnh lại. Những điều rất đơn giản như giữ thẳng sống lưng, đếm hơi thở, ngồi nhẹ nhàng. Bằng những điều thực tập nhỏ nhặt như thế, tôi đã bắt đầu tỉnh thức. Lần đầu tiên bước chân đến trung tâm thiền, tôi rất lo âu. Sau bữa ăn, tôi được giao nhiệm vụ cất dẹp muối mè. Người ta bảo, nè, làm cái này đi, em sẽ thích đó. Có mấy cái tô đựng muối mè với những cái muỗng nhỏ xíu xiu, một bàn chải cũng đặc biệt nhỏ và một hũ to đựng muối mè. Bổn phận của tôi là dùng những cái muỗng nhỏ đó để xúc muối mè trong tô, bỏ trở vào hũ lớn, dùng bàn chải quét trong lòng tô cho sạch, rồi xếp tô chồng lên nhau từng cái một. Thật hạnh phúc được làm công việc nhỏ mọn đó. Không có gì đòi hỏi phải suy nghĩ, chỉ cần xúc từng muỗng, quét, quét, rồi để xuống. Tôi có cảm tưởng như mình đang làm những công việc này với tất cả sự cẩn trọng, như thể đang chăm sóc từng hành động của tôi, và như thế cũng có nghĩa là tôi đang chăm sóc chính tôi. Đối với tôi, được làm công việc nhỏ mọn đó với tất cả lòng chân thành là một liệu pháp giúp tôi trở về với cuộc sống. Đã bao nhiêu năm nay, tôi chỉ hành động để được khen thưởng, được chấp nhận, để thu nhỏ mình lại, tránh bị để ý. Đó từng là thế giới của tôi. Đó là ngày 2 tháng 1 năm 1971. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Tôi được yêu cầu làm một việc vẹn toàn không có điều kiện. Tôi coi đó là một hành động từ bi. Người bảo tôi làm việc đó hẳn đã nhìn thấy nỗi đau của tôi và nói, đây, em sẽ yêu thích việc này. Thực tập chánh niệm giúp ta bỏ được tâm phán đoán phê bình. Chánh niệm giúp ta chú tâm vào đối tượng, luôn ở với nó, trong khi thế giới xung quanh ta, vạn vật vẫn xoay vần. Ta có thể trụ ở hiện tại mà vẫn ý thức được sự chuyển đổi, vô thường của vạn vật. Ở thời điểm đó trong cuộc đời, tôi đã rất may mắn được học thiền, tọa thiền, thực tập chánh niệm, chú tâm đến hơi thở, đứng ngồi trong sự tỉnh thức. Với thời gian, những năm tháng đông lạnh dường như đã bốc hơi, sự tê dại trong tâm hồn tôi đã biến mất. Sức sống như những sợi dây leo xuyên mình qua bức tường trở ngại cho đến khi nở rộ ra từng chùm lá xanh. Nhưng quá trình trở về với thân không phải là bằng phẳng. Những năm sống ở thiền viện Tassajara trên núi, tôi đã không thể ngồi yên khi tọa thiền. Trong thiền đường, tôi nhích bên này bên kia bồ đoàn không ngừng, đến nỗi tôi phải bám chặt lấy bồ đoàn, như thể đang ngồi trên chiếc chiếu thần lơ lửng, trong khi mọi người xung quanh đều ngồi yên tĩnh. May mà tiếng chuông đánh lên, tôi đứng dậy, sửa lại tọa cụ, đi ra ngoài, làm công việc của mình, thì mọi việc dường như bình thường trở lại. Nhưng cứ hễ bước vào thiền đường, tôi như một mụ đàn bà lên cơn điên. Không kềm chế được, tôi đụng người này người kia, lấn qua lằn ranh. Rồi đứng lên cúi lại đi ra và trở lại bình thường. Tại sao vậy? Câu hỏi đó là công án của tôi trong suốt 10 năm. Trong 10 năm, tôi ngồi với những cử động không cưỡng chế được. Lúc đầu chúng phóng túng tự tác, nhưng dần dần các cử động thu hẹp lại, bớt dần cho đến ngày tôi có thể ngồi yên. Bây giờ tôi hiểu 10 năm đó là thời gian cơ thể đông cứng của tôi cần có để dở ra. Những cử động không kềm chế là biểu hiện những khổ thọ tôi bưng bít, chôn kín trong lòng. Những nỗi đau nơi thân tâm đòi hỏi tôi phải chú tâm đến chúng và quậy phá tôi cho đến lúc tôi phải nhận diện chúng. Dần dần tôi đã để tâm đến chúng, chấp nhận sự có mặt của chúng trong tôi. Các khổ thọ đã đi xuyên qua tôi, phá vỡ bức tường đông cứng. Hậu truyện. Vài năm trước đây tôi nhận được một cú điện thoại từ một cán sự xã hội ở Philadelphia. Tôi bàng hoàng, điều này chỉ có thể là... Đã nhiều năm qua, tôi cố công tìm đứa con trai đã thất lạc của tôi và đã để lại địa chỉ điện thoại để khi cần, người ta sẽ liên lạc với tôi. Người cán sự xã hội sau khi chắc chắn tôi là người bà muốn tìm, nói: "Con trai của bà hiện có mặt trong văn phòng tôi, nó đã trưởng thành." Rồi bà chuyển điện thoại cho con tôi. "Có thật là con đó không? Con tên gì?" Tôi hỏi. Hai chúng tôi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ và rồi hẹn ngày gặp mặt. Thật vui mừng và sung sướng khi biết rằng con tôi đã sống sót và được nuôi dưỡng nên người. Con tôi còn sống. Vết thương tôi vẫn mang trong lòng đã lành miệng. Một lần nữa, tôi thật sự được sống. Lược dịch theo Breaking Through the Concrete.
Bổn phận của cha mẹ.
Tỳ kheo Basnaroda Rahula sinh quán tại Tích Lan, thuở nhỏ đã xuất gia tại chùa Hoàng gia Atanagala Tích Lan. Sau khi thọ đại giới và ra trường với bằng cử nhân về triết học Phật giáo, ngài di cư sang Mỹ năm 1990. Tỳ kheo Rahula ra trường với bằng thạc sĩ văn chương tại Đại học Houston, Clear Lake và bằng tiến sĩ Anh văn tại Đại học Công nghệ Texas ở Lubbock, bang Texas. Hiện nay, ngài là chủ tịch trung tâm thiền Vipassana ở Willis, Texas, đồng thời dạy tiếng Anh tại Đại học Houston, downtown. Đấng sinh thành là cách ta gọi mẹ cha, người dìu dắt ban đầu, bậc đáng tôn kính, cũng là những từ ngữ được dùng để chỉ cho cha mẹ. Những danh tự này đều đúng khi nói về cha mẹ, vì họ đã sinh chúng ta ra đời, giúp đỡ chúng ta biết bao nhiêu điều, chăm sóc nuôi dưỡng và dìu dắt ta đi trên con đường đạo đức. Trích Tăng Chi Bộ Kinh 3, Devadutta Vaga, Sapramaka Sutta. Người ta thường hỏi Đức Phật về bổn phận làm cha mẹ. Bậc làm cha mẹ muốn biết các phương cách hữu hiệu nhất để nuôi dạy con cái. Bổn phận làm cha mẹ và cách gìn giữ, duy trì mối liên hệ tốt đẹp với con cái. Một số người thưa với Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con, những cư sĩ tại gia với đời sống gia đình, kính xin Thế Tôn chỉ cho chúng con phải làm sao để được ích lợi nhất." Người khác thì than phiền về những hành động ngỗ nghịch, thiếu lễ độ của con cái. Họ xin Đức Phật giúp họ cách dạy dỗ con cái để tái lập lại sự liên hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái. Lắng nghe những lời khẩn thiết cũng như than trách của họ một cách chăm chú, Đức Phật sau đó đã cho họ những lời hướng dẫn để giúp họ trở thành những bậc cha mẹ đáng tôn kính, những bậc cha mẹ thành công trong việc giáo dục con cái.
Yêu thương, chăm sóc con cái.
Theo Đức Phật, yêu thương, chăm sóc con cái là điều kiện tiên quyết để hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ. Tuy nhiên, chỉ nuôi dưỡng, che chở con cái thôi thì chưa đủ để biến người cha hay mẹ đó thành bậc cha mẹ gương mẫu cho con noi theo. Đó chỉ là những bước cần thiết để tiến trên con đường chân chính. Một sự thực hành nhất thiết phải có của những con người tự trọng, đáng tôn kính. Đức Phật dạy rằng, người cư sĩ biết sử dụng tốt của cải của mình là phải bao gồm việc để dành tiền để tạo dựng hạnh phúc và sự sung túc cho con cái của họ. Cha mẹ nào không làm được điều này, coi như là người ác độc. Những lời dạy này cho ta thấy rằng việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái vốn là bổn phận tối thiểu của các bậc làm cha mẹ, không phải là lý do chính đáng để họ tự coi mình là những bậc cha mẹ hoàn toàn, gương mẫu. Trong lời khuyên của Đức Phật đối với Sigala, Ngài đã dạy rằng, trong khi bổn phận làm cha mẹ có nghĩa là phải đáp ứng nhu cầu được chăm sóc nuôi dưỡng của con cái, thì để làm tốt hơn vai trò đó, cha mẹ phải quan tâm đến nhiều điều hơn nữa. Trong kinh Mangala, Ngài cho rằng việc chăm sóc con cái là một ân sủng trong đời sống cư sĩ, đánh dấu cho sự phát triển tương lai của cả cha mẹ và con cái. Dĩ nhiên, ta phải hiểu là sự chăm sóc này vượt lên trên sự chăm sóc quan tâm về vật chất. Đối với Đức Phật, nuôi dưỡng một đứa trẻ có nghĩa là giúp cho đứa trẻ đó trở nên một chúng sinh toàn vẹn. Cha mẹ phải coi đó là mục đích để giúp con cái họ có được sự tiến bộ nội tâm, có tri kiến, có khả năng và thành công trong đời. Nỗ lực hoàn thành được những điều này là đã thực hiện được bổn phận làm cha mẹ một cách viên mãn nhất.
Năm bổn phận của cha mẹ.
Đào sâu thêm về sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, Đức Phật đã cho rằng cha mẹ có năm nghĩa vụ. Hoàn thành được các nhiệm vụ này không chỉ giúp cha mẹ thiết lập được mối liên hệ bền vững với con cái, mà còn khiến cho họ cảm thấy rất tự hào về bản thân. Một, giúp con cái kềm chế, tránh xa những hành động bất thiện. Cha mẹ là những vị thầy đầu đời của con cái. Đức Phật dùng thuật ngữ Papa Nivaranti để nói đến bổn phận của cha mẹ là phải can ngăn con cái khỏi những hành động bất thiện. Papa có nghĩa là bất cứ hành động bất thiện nào được thể hiện qua lời nói, hành động và ý nghĩ. Nivaranti muốn nói đến nỗ lực để tránh xa hành động bất thiện này. Giúp con cái tránh xa những hành động xấu ác là một phần trong việc giáo dục con cái của cha mẹ. Cha mẹ có những biện pháp nào để ngăn cản những hoàn cảnh có thể lôi kéo con cái họ vào những hành động bất thiện? Đức Phật không tin rằng một phương pháp mạnh như trừng phạt, đánh đập sẽ giúp cho các bậc cha mẹ đạt được mục đích này. Đức Phật đã từng nói, tất cả mọi người đều bị sự trừng phạt đe dọa, ám ảnh, và Ngài bác bỏ bất cứ hình thức trừng phạt nào. Không thể tìm thấy trong bộ tạng kinh Pitaka bất cứ điều gì để chứng tỏ rằng sự trừng phạt là một phương cách hữu hiệu để rèn luyện nhân cách cho trẻ. Trái với sự suy nghĩ rằng không đánh thì con hư, Đức Phật Từ Bi đã đề nghị những phương cách tốt hơn để giúp rèn luyện nhân cách cho trẻ, những phương cách này sẽ được nói đến sau đây. Đức Phật không bao giờ khuyến khích việc sử dụng những lời chửi mắng như là một phương cách hữu hiệu để giúp con trẻ loại bỏ những hành vi bất thiện. Đức Phật dạy rằng một phản ứng giận dữ chắc chắn đưa tới kết quả của việc sử dụng những lời nói nặng nề, xúc phạm. Trong một đoạn kinh, Đức Phật đã nói, những lời cộc cằn thô lỗ chỉ có thể đưa đến sự bực tức, khổ đau cho người nói. Dựa trên quan điểm này, ta thấy rằng việc chửi mắng thóa mạ cũng giống như việc trừng phạt con cái bằng cách đánh đập sẽ không giúp ích gì cho cha mẹ trong việc khuyên bảo con cái họ tránh xa những hành động bất thiện. Khuyên nhủ là một phương cách hữu hiệu để giúp con cái không đi theo những cách sống tai hại. Nhưng trước hết, chính cha mẹ phải là những người gương mẫu. Trước khi giáo huấn ai, phải tự xét lại mình. Có thế, người nói mới không phạm sai lầm. Trích Pháp Cú câu 158. Muốn cho con cái nghe lời mình, trước hết cha mẹ phải thực hành những lời dạy của chính mình. Khi chính cha mẹ cũng kềm chế, không làm những hành động xấu ác, thì họ sẽ dễ dàng thuyết phục con cái mình tránh xa khỏi những điều tương tự. Giúp trẻ tránh xa những người bạn không có đạo đức hay xấu ác, theo Đức Phật là một phương cách khác để giúp con cái tránh thói quen có những hành động bất thiện. Những lời khuyên của Đức Phật đối với Sigala, một đứa trẻ vừa mất cha và đang ở trong một trạng thái tâm bối rối, phải đối mặt với bao trở ngại ở phía trước, cho ta thấy rằng Ngài sẽ khuyên các bậc cha mẹ phải dẫn dắt con cái họ như thế. Đức Phật khuyên Sigala, quan trọng nhất là không nên giao lưu thân thiết với những kẻ không có đạo đức, vì những mối liên hệ đó sẽ làm hỏng tương lai của người trai trẻ. Khuyên con tránh xa người xấu ác sẽ giúp con không coi thường những hành vi xấu ác. Tóm lại, theo Đức Phật, có những phương cách để giúp con cái không trở thành xấu ác, vô đạo đức là một bổn phận tiên quyết của các bậc làm cha mẹ. Thay vì giao bổn phận đó cho các thầy cô giáo hay các nhà tôn giáo, chính cha mẹ cũng phải cho con cái thấy sự quan tâm của họ và có bổn phận giúp con cái họ không học theo những thói quen xấu của cá nhân hay xã hội. 2. Dạy con hành động thiện. Bên cạnh việc có những phương pháp giúp con cái tránh xa các hành động bất thiện, bổn phận của cha mẹ còn bao gồm cả việc dẫn dắt con cái hướng đến những hành động thiện. Đức Phật đã dùng thuật ngữ Pali, Kalyane Nivesanti để nói về điều đó. Kalyane có nghĩa là những hành động tốt đẹp, dễ thương và đạo đức. Nivesanti có nghĩa là thiết lập hay là nguyên nhân của. Hành vi thiện ý chỉ những lời nói, hành động và ý nghĩ xuất phát từ lòng từ bi, bác ái và trí tuệ. Do đó, các yếu tố của hành vi đạo đức là sự thực hành bố thí, dana, gìn giữ giới luật, sila và phát triển tâm trí, bhavana. Đức Phật khuyến khích cha mẹ ươm trồng những tư tưởng và hành động này cho con cái họ. Với sự tận tâm dạy bảo của cha mẹ, con cái sẽ có thể có được những đức tính này. Hơn nữa, cha mẹ phải tuân giữ chánh mạng, nghĩa là kiếm sống một cách chính đáng để cho con cái họ có thể chọn lựa một con đường tương tự. Kế tiếp, họ phải quan tâm đến ai là những người bạn thân thiết của con họ. Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng việc giao tiếp với thiện tri thức, Pandita, sẽ bổ sung thêm cho cá tính của ta. Do đó, cha mẹ cần phải thuyết phục con cái họ kết bạn với những người bạn như thế. Lần nữa, Đức Phật nhấn mạnh đến việc dùng ái ngữ như là một phương cách hữu hiệu để những người có trách nhiệm gieo trồng các hành vi thiện cho người khác. Các bậc cha mẹ muốn giáo huấn, hướng dẫn con đến cái thiện cũng phải làm như thế. Tuy nhiên, Đức Phật cũng thấy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đem lại hạnh phúc tức thì cho người mà ta đang cố gắng dìu dắt họ hướng đến các hành động thiện. Nhất là các bậc cha mẹ, họ sẽ cảm thấy khó làm vừa lòng con cái với những lời khuyên nhủ dạy dỗ chân chính. Con cái thì thích làm bất cứ điều gì đem lại cho chúng những sự thỏa mãn tức thì hơn là những ích lợi dài lâu. Chúng có thể cảm thấy rất bực bội khi nghe những lời cha mẹ khuyên dạy không giống với những điều chúng muốn làm. Vào những trường hợp như thế, Đức Phật khuyên cha mẹ phải cứng rắn bảo vệ những giá trị của lời mình dạy, chứ không nên chiều con. Khi cha mẹ biết rằng mình đang sử dụng những phương cách chính đáng vì sự phát triển nhân cách của con cái, họ phải cương quyết đi đến cùng, chứ không thể chùn bước. Thái tử Abhaya, người đang bồng con trong tay, hỏi Đức Phật rằng ông có nên dùng những lời lẽ cứng rắn để rèn luyện cách cư xử của ai đó không? Để trả lời, Đức Phật nói rằng Ngài sẽ chỉ dùng những lời dịu dàng vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, Đức Phật cũng nói rằng khi Ngài biết một phương pháp gì đó là đúng thì Ngài chẳng bao giờ do dự khi phải thực hiện nó. Đức Phật tiếp: giả dụ nếu có vật gì đó dính mắc trong cổ đứa bé thì ngươi sẽ làm gì? Thái tử Abhaya trả lời rằng ông sẽ lấy nó ra. Như thế sẽ làm cho đứa bé chảy máu và đau đớn thì sao? Đức Phật hỏi. Thái tử Abhaya thưa rằng ông sẽ không quan tâm vì điều cần thiết phải giải quyết ngay trước mắt là cứu sống đứa trẻ. Theo Đức Phật, có những biện pháp hành động mà các bậc cha mẹ phải chọn lựa nếu muốn dẫn dắt con cái họ đi theo con đường chân chính, mặc dù những hành động đó trước mắt có thể không làm cho con cái họ vui lòng. Theo ví dụ trên, ta thấy rằng trong nỗ lực hướng dẫn con cái đến những hành động thiện, cha mẹ có thể phải sử dụng những lời nói nghiêm khắc chứ không phải thô lỗ, cộc cằn, và phải có những biện pháp cứng rắn mặc dù con cái họ không vui lòng nghe theo. Chính cuộc đời của Đức Phật đã cho chúng ta một trong những ví dụ hoàn hảo nhất về việc người cha phải làm thế nào để dung trồng tánh thiện trong tâm hồn một đứa trẻ. Rahula, con trai Đức Phật mới chỉ 7 tuổi khi Đức Phật hứa với con rằng sẽ cho con một món quà tốt đẹp nhất của một người cha. Đức Phật đã cho phép Rahula được gia nhập tăng đoàn và đã hết lòng dạy dỗ để giúp Rahula phát triển nhân cách toàn diện. Trong kinh Tạng Pitaka có nhiều đoạn cho ta thấy Đức Phật rất quan tâm đến việc Rahula có được những đức tính thiện và sự phát triển nhân cách hay không. Thay vì ra lệnh, Đức Phật thường kêu gợi trí phán đoán của con. Rahula, mục đích của cái gương là để làm gì? Đức Phật đã có lần hỏi đứa con trai nhỏ của mình như thế. Dạ, để nhìn thấy sự phản chiếu của mình. Rahula trả lời. Cũng thế, Rahula, tâm của ta là để phản chiếu hành động của chúng ta. Đức Phật tiếp lời. Con cần phải đánh giá hành động của mình dựa trên những hậu quả của chúng. Bất cứ điều gì mang đến hậu quả xấu cho bản thân và cho người khác thì con nên tránh làm những điều đó. Nếu chúng đem đến những kết quả tốt thì con có thể thực hiện chúng. Đây là một ví dụ về những phương cách hữu hiệu mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng để vun trồng phẩm hạnh trong tâm đứa trẻ. Sự dạy dỗ dìu dắt của Đức Phật quá toàn hảo đến nỗi Rahula có danh hiệu là người luôn sẵn sàng học hỏi, tu sửa. Bằng lời nói và hành động, Đức Phật đã gửi gắm thông điệp rằng cha mẹ cần hướng dẫn con cái đến những điều thiện mỹ. Bổn phận của cha mẹ là khuyến khích con cái họ nói, làm và suy nghĩ những điều thiện. Sự dạy dỗ, dìu dắt này phải là mục đích chính của cha mẹ, không phải là một vấn đề phụ thuộc. 3. Giáo dục hướng nghiệp cho con cái. Bổn phận kế tiếp của cha mẹ theo kinh Sigalovada là tạo điều kiện để con được giáo dục hướng đến một nghề nghiệp thích hợp. Nhu cầu này được gọi là Sipam Sikapeti. Sipa có nghĩa là tri thức và khả năng cần thiết cho một nghề nghiệp. Sipapeti có nghĩa là dạy dỗ, rèn luyện. Về điều này, cha mẹ có thể trực tiếp dạy con cái họ, mà cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những người có khả năng. Bổn phận này cho ta thấy rằng cha mẹ cần có những phương cách để làm cho cuộc sống của con cái được tốt hơn, bên cạnh việc giúp con cái họ phát triển nhân cách. Trong kinh Mangala, Đức Phật đã dạy có tri thức rộng, có kỹ năng kỷ luật và ái ngữ là những ân sủng. Kỷ luật và ái ngữ thuộc về sự phát triển nhân cách. Tri thức rộng và khả năng là những chuẩn mực trong nghề nghiệp. Con cái cần sự giúp đỡ của cha mẹ trong cả hai lĩnh vực này. Cha mẹ trong thời Đức Phật còn tại thế, không có nhiều lựa chọn trong việc chuẩn bị cho con cái họ có một nghề nghiệp. Họ có thể trực tiếp trao truyền lại cho con cái sự hiểu biết riêng của mình, hoặc họ có thể gửi con cái đến học với những người có khả năng. Các gia đình khá giả gửi con đến những nơi như là Tasila, thủ đô của Gandhara, nơi có trường đại học nổi tiếng đầu tiên trên thế giới. Trái lại, ngày nay, cha mẹ có nhiều lựa chọn hơn trong việc giúp đỡ con cái trong lĩnh vực giáo dục. Gửi con cái đi học ở các trường, theo dõi và lo giúp đỡ chi phí học hành là một số cách cha mẹ làm để chuẩn bị cho con cái có một nghề nghiệp. Ba bổn phận của cha mẹ vừa được kể trên cho thấy rằng mục tiêu của người làm cha mẹ là để hướng dẫn con cái trở nên một người hoàn thiện. Chuyển hóa nhân cách, tri thức và sự phát triển khả năng là biểu hiện của sự hoàn hảo. Cụ thể hơn, lánh xa những hành động bất thiện và học tập những đức tính cao thượng để làm tốt hơn sự phát triển nội tâm của đứa trẻ. Sau đó, đào sâu thêm về tri thức và khả năng giúp cho đứa trẻ trở nên là một người có khả năng nghề nghiệp. Đức Phật khuyên các bậc cha mẹ phải có một sự tự nguyện nỗ lực hướng con cái đến mục đích đó. 4. Giúp con cái chọn bạn đời. Trong thời Đức Phật, sự tham gia của cha mẹ vào việc tìm người phối ngẫu cho con cái mình có vẻ rất thích hợp. Một phần vì trước đây ở Ấn Độ không có một hệ thống giáo dục cho tất cả. Thế hệ trẻ không có sự lựa chọn người phối ngẫu một cách khôn ngoan. Mặt khác, vì không có những luật lệ về hôn nhân cố định, nhiều người sau khi lập gia đình thường bỏ nhau mà không có những bổn phận đối với con cái hay người họ bỏ rơi. Trong hoàn cảnh xã hội đó, Đức Phật đã khuyên cha mẹ nên giúp con cái họ chọn lựa những người bạn phối ngẫu thích hợp. Ngày nay, chúng ta có thể lý luận rằng bổn phận này của cha mẹ không còn quan trọng, rằng cha mẹ cần phải để cho con cái tự chọn người bạn đời của mình. Tuy nhiên, sự hướng dẫn của cha mẹ vẫn có thể là một đóng góp ích lợi cho con cái trong việc chọn lựa bạn đời. Vì không từng trải, những người trẻ tuổi có thể vội vàng kết luận rằng vẻ bề ngoài quyến rũ của một ai đó có thể là tiêu chuẩn duy nhất để chọn lựa làm người phối ngẫu. Nhưng chẳng bao lâu sau họ có thể nhận ra rằng họ đã mù quáng như thế nào. Lúc đó họ mới biết có những yếu tố khác quan trọng hơn, như là cách cư xử, sự trưởng thành trong tình cảm. Do đó họ cần có sự chọn lựa kỹ càng trước khi quyết định cưới nhau. Sự hướng dẫn của cha mẹ có thể giúp những người trẻ tuổi chọn lựa bạn đời một cách khôn ngoan, do đó giảm bớt những xung đột trong mối liên hệ vợ chồng. Đời sống gia đình của chính các bậc cha mẹ cũng có thể đã dạy cho con cái của họ những bài học quan trọng. Họ biết rằng sự trưởng thành trong nhân cách của mỗi thành viên đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cho mối liên hệ của họ được tốt đẹp. Cha mẹ có thể truyền cho con cái sự hiểu biết quan trọng này. Không cần phải lựa chọn bạn đời cho con, nhưng cha mẹ vẫn có thể giúp con hiểu rõ hơn về một sự chọn lựa đúng đắn. Hôn nhân là bước quan trọng nhất trong cuộc đời của một người bạn trẻ. Sự hướng dẫn của cha mẹ có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết của con cái về việc chọn lựa một người bạn đời thích hợp. Nhờ thế, cha mẹ có lý do để hãnh diện khi họ có thể giúp con cái ở bước ngoặt quan trọng này, và lời khuyên của Đức Phật dường như vẫn rất thực tế, ngay cả ở thời đại bây giờ. 5. Trao của thừa tự cho con đúng thời điểm. Cuối cùng, Đức Phật khuyên cha mẹ nên giao lại tài sản gia đình cho con cái. Dĩ nhiên, Đức Phật không bảo cha mẹ phải giao hết tất cả tài sản gia đình cho con cái họ để trở thành người vô gia cư vào lúc cuối đời. Thay vào đó, Đức Phật khuyên họ nên chuyển giao một phần tài sản gia đình cho con cái ở một thời điểm thích hợp. Hãy quán niệm những lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn điều này. Đức Phật dùng thuật ngữ Đa Gia Tram để chỉ phần tài sản gia đình mà người con có quyền được hưởng. Đa Gia Tram có nghĩa là một phần tài sản được coi như là món quà của cha mẹ dành cho con cái. Một từ ngữ khác, Samaya, có nghĩa là thời điểm thích hợp. Đây là điều cuối cùng mà bậc cha mẹ phải làm để hoàn thành trách nhiệm của mình. Đã là một nguồn hướng dẫn phong phú đối với sự phát triển nhân cách và sự thành công về vật chất của con cái. Cha mẹ giờ có thể được coi như là đã hoàn thành nghĩa vụ của họ một cách viên mãn. Họ giao lại tài sản cho con cái với một số lượng thích hợp. Sau khi đã viết xong di chúc cuối cùng, các bậc cha mẹ có thể sống một cuộc sống thoải mái, tự tại vì nghĩ rằng chúng ta đã làm đầy đủ bổn phận và đã đạt được thành công tốt đẹp trong vai trò làm cha làm mẹ của mình.
Tóm tắt.
Đức Phật đã hướng dẫn các cư sĩ tại gia để họ có thể trở thành những bậc cha mẹ hạnh phúc và tự tại của những đứa con đầy nhân cách. Họ đã dạy dỗ để chúng phát triển nhân cách và giáo dục. Họ bổ sung sự hiểu biết của con cái về hôn nhân và đời sống gia đình. Cuối cùng, họ trao một phần tài sản gia đình cho con cái ở thời điểm thích hợp. Khi nghĩ về sự thành công của mình trong vai trò làm cha mẹ, người ta có quyền được hãnh diện vì điều đó. Những nghĩa vụ này góp phần thắt chặt thêm mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Đức Phật nhắc nhở con cái cần bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ khi cha mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ của họ. Kết quả tích cực này cho ta thấy bổn phận của người làm cha mẹ có ý nghĩa thật lớn lao. Dịch từ Being proud parents. Trích trong The Buddha's Teachings on Prosperity. Nhà xuất bản Wisdom.